Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là hôm nay chỉ còn có hai hôm nữa thôi, thì tức là nay thứ ba rồi. Chúng ta chỉ làm khó nhau ngày mai, ngày mốt chia tay. Thưa các vị, cũng may là tôi không ở đây lâu, và ở đây lâu thì cũng có một cái tập khí mới cho các vị, đó là cái thói quen mỗi tối tại đại học. Kỳ thực là có khi mình tu nó cũng là một thói quen ấy. Mình chạy trong trần lao, mình lăn xăng ngược xuôi, nó cũng lâu dần thành một thói quen. Thế rồi bây giờ mình tu nó hàm một cái nghĩa thứ hai, đó là mình tập một cái thói quen mới. Và cái điều nó rất là hay ho là mình nhớ ngày xưa mình đọc một cái cuốn sách của thầy Minh Thiền. Thầy nói về thiền tập, thầy nói về công phu tu. Và đôi lần mình dẫn cho các vị nghe đó, tức là tu là một trò chơi đó. Đó là lời của thầy Minh Thiền. Vào thập niên 60-70, thưa các vị, một vị thầy rất là giỏi về thuốc đó là thầy Minh Thiền. Các vị có nghe thầy Minh Thiền nha. Đệ tử của cụ Trí Tịnh, là một vị thầy giỏi và thầy lớn. Sư phụ ổng thì dạy tịnh độ, ổng thì ổng dạy thiền. Và cái điều đặc biệt ở con người này là ngộ đạo qua cuốn Kinh Lăng Nghiêm. Và ông viết 2-3 quyển sách gì đó, tôi không biết nhiều lắm. Nhưng mà cái cuốn đầu tiên ông viết là Vô Niệm Viên Thông. Đây là một cuốn hay ạ. Các vị thử tìm lại trong cái thư tịch, tức là trong cái thư tịch cũ của Việt Nam trong quá khứ, cái cuốn Vô Niệm Viên Thông dường như được in một đôi lần. Cuốn thứ hai là cái cuốn Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp. Ông giảng một phần của Thiếu Thất Lục Môn. Đây là tác phẩm của Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Và mình nhớ một câu nó rất là ấn tượng. Ông bảo rằng là sinh tử là một loại trò chơi. Xưa giờ ta đã đi trong cõi tử sinh loanh quanh mắt chán, rồi bây giờ ta bắt đầu chơi một trò chơi mới. Tức là tu là một trò chơi mới. Mình tập một cái thói quen là chơi với cái trò chơi tâm vô sinh. Kỳ thực là tâm thức mình nó quen cái con đường sinh diệt rồi, rất là khó để cho các vị quay ngược lại để có thể an trú ngay cái thể tâm mà không sinh không diệt. Kỳ thực là cái ý của thầy Minh Thiền, thầy dạy nơi đây rất là hay, đó là đừng coi cái việc tu hành là cái gì nó nghiêm trọng. Tại vì khi các vị đặt nó thành vấn đề, thế thì nó sẽ thành vấn đề thiệt. Còn khi các vị coi nó là một việc rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản, thế thì việc tu của các vị ít phí công sức mà lại thành công. Điều này nó là một nguyên tắc rất là tự nhiên của tâm lý nha. Ví dụ như tâm lý các vị để bình thường, thông dong, các vị rất nhẹ nhàng, thư thả với nó thì mọi việc nó trôi xuôi. Thế nhưng mà các vị nghiến răng nghiến lợi, các vị nghĩ rằng là phải làm cho nó ra lẽ, thế thì sự việc nó khác rồi. Nó trở thành một cái loại phản ứng rất là nghịch nơi tâm thức của các vị. Ví dụ như ngày xưa mình đọc Thoát Vòng Tục Lụy, các vị có biết tác phẩm Thoát Vòng Tục Lụy chứ hả? Cái bản dịch của Ngài Quảng Độ ngày xưa là một bản dịch hay nha. Tác phẩm đó mình tưởng là tác phẩm hư cấu tiểu thuyết chứ thưa không. Đó là tác phẩm được trích ra từ nguồn sử liệu rất là thực. Tại vì Ngọc Lâm Quốc Sư là một nhân vật có thiện trong dòng chảy lịch sử của Phật giáo Trung Hoa cận đại vào thời nhà Thanh thôi. Và các vị còn nhớ cái đoạn rất dễ thương, đó là Ngọc Lam là sư huynh Ngọc Lâm, phải không? Khi Ngọc Lâm giả từ tướng phủ trở về và khoác mãnh y lại để làm một thầy tu, thế thì trong tâm thức của Ngọc Lâm cảm thấy cái bản ngã của ông thầy tu rất là to tát. Tại vì trong phú quý và được làm rể của thừa tướng đương triều mà hắn lại vứt áo, không dính chi với cái chuyện giàu sang và vợ đẹp. Giả từ Sơn Môn đi về để làm một cái Bồ Tát hạnh, đó là cứu một cô nàng tiểu thư con của thừa tướng. Rồi làm hôn lễ xong, rồi trong cái buổi hôn lễ ông lại dùng pháp Phật để cảm hóa cô tiểu thư kia để cổ cho ông trở về tu lại. Thế thì các vị hình dung rằng một vị sư tướng mạo đẹp đẽ được gọi là Vạn Kim Hòa Thượng, phải không? Rồi lại có thêm cái phẩm cách cao quý nữa là đi vào trong ngũ dục lục trần không bị nhiễm. Rồi trở về khoác lại áo nhà sư thì các vị hình dung rằng bản ngã của thầy tu nó lớn đến độ nào. Thế nhưng mà với mắt của Hòa Thượng trụ trì thì vẫn có phân nửa con người chứ chưa phải là một người. So với Ngọc Lam, tức là cái anh chàng ngủ nè, phá giới nè, tức là không tu hành chi, không tỏ thiền, thậm chí có khi là dung dăng dung dẻ xuống phố rong chơi cả ngày này qua tháng kia kết bạn với cái bọn rượu chè me bét. Thế nhưng mà với thầy thì đó là một con người hoàn thiện. Ngọc Lâm, một vị thầy rất ư là lỗi lạc, như với ông chỉ bằng phần nửa Ngọc Lâm thôi. Đó, mình nhắc lại đoạn là trở lại cái câu mình muốn nói là câu này, chứ không phải chuyện đó là chuyện quan trọng nha. Chuyện quan trọng chuyện khác. Chuyện quan trọng đó là Ngọc Lam một hôm thấy sư đệ mình về cũng làm lại hương năng, ổng lên nói này, ta cứ hình dung rằng chắc sáng mai coi chừng sư đệ làm lỡ thời khóa công phu của các thầy đó. Và Ngọc Lam bắt đầu để ý đến cái cách hành xử của anh mình, thấy đúng. Thầy mình có một cái sự phê phán là anh của mình là một bậc Bồ Tát chứng quả. Cho nên khi nghe ông anh nói vậy, nói được rồi, mình sẽ làm cho ra lẽ. Tức là sẽ chứng minh cho sư huynh biết rằng là mình không có làm lỡ công phu của đại chúng. Thế rồi mỗi 3 giờ căng mắt thức, canh chừng để rằng thỉnh chuông cho đại chúng tụng kinh. Thế rồi thức, mỏi mệt hơi ngủ gục quên mất. Tức là thay vì 4 giờ thức thỉnh chuông, cứ bình thường thông dong thế thì 4 giờ thức. Hôm ấy lại ra lệnh cho mình là phải coi chừng, bằng không thì lỡ thời công phu đại chúng. Thế rồi nó lỡ thiệt, thức rồi cái tới chừng ngủ, ngủ tới sáng trật ra thiên hạ la sùm. Và cái câu chuyện đó nó trở lại, thưa các vị, chuyện tu chúng ta nó là như vậy đó. Các vị mà thông dong, các vị mà thư thả, đối với cái chuyện ăn chay cũng thế, đối với chuyện tập tu cũng thế, đối với chuyện tọa thiền cũng thế, đối với cái chuyện điều tức, tức là điều hơi thở hay điều thân cũng thế. Mình mà nôn nóng, mình mà cập rập, mình mà vội vàng, mình mà mong muốn thì nó lại phản ứng ngược. Rồi các vị cứ thông dong. Tuy nhiên không có phải khuyến khích các vị là giải đãi. Tinh tấn nó hàm một cái nghĩa rằng là ta cứ thông thả mà đi, không có chạy thì gọi là tinh tấn. Còn nếu ta chạy thì không phải tinh tấn, ta chạy thì lại là giải đãi á, tại vì chạy nó mệt rồi dừng lại không cách chi đi thêm nữa được. Còn các vị cứ thông dong, cứ dung dăng dung dẻ mỗi ngày đều đi, thế thì rất thành công. Cho nên chuyện tu ta nên lưu ý, nếu mà dùng cái từ của thầy Minh Thiền thì nói đó là một loại trò chơi mới. Thay vì cái trò chơi cũ là mình đi trong tử sinh, mình chìm trong ba cõi sáu đường, mình nặng nề mất hút bóng mình ở trong cái cõi dục, thế bây giờ mình tạo lại một cái sinh hoạt mới, một cái thói quen mới. Và điều này nó hàm nghĩa rằng các vị phải lấn dần cái thì giờ. Ví dụ như hôm nay mình thực tập một cái cách, đó là mình chỉ có thể ngồi được 15 phút, thì hôm mai mình lấn dần 16, 17 phút, 20 phút, dần dần. Đó là tập lại một cái thói quen mới. Cái từ tập lại nó hàm nghĩa là không phải làm cái đùng á, mà luôn phát triển đều đặn theo một cái mức độ tiệm tiến nhưng mà rất bền và rất chắc. Thế rồi cái thói quen thứ hai mình cũng phải thực tập quen dần, đó là mình có một cái thói quen là vội vàng đi đứng, vội vàng cập rập, vừa ăn cơm mà vừa làm 3-4 việc một lúc, vừa ăn cơm vừa đọc báo vừa coi tivi vừa nghe hát hò vân vân, hoặc là nói chuyện. Thế thì mình tập một thói quen mới là bây giờ mình ăn uống trong cái trạng thái là tâm mình luôn chú ý đến những thức ăn trên bàn, hoặc là đừng nói chuyện. Thế rồi càng hơn nữa, cái việc rất đời thường đó là mình có thói quen là con cái mình nó đi mất mỗi ngày, nó chỉ gặp mình vào buổi tối thôi, cho nên đây là cơ hội để mình rầy nó. Và không có cái gì tội nghiệp bằng trong một bữa ăn mà mình kiếm chuyện với nhau. Có cái cơn giận dữ hay là rất là cần thiết dạy dỗ nhau thì xin các vị tránh cái tình trạng là bữa ăn mà các vị tiếng bất tiếng chì với nhau. Giữa mình với con cái mình, cái điều này nó vô cùng là trái với cái nguyên tắc về dưỡng sinh nha. Thường thường khi tâm của người ta mà nó an bình, nó rất là thanh thản, thế thì ăn nó dễ tiêu. Tâm của mình mà nó bực bội, nó bất an, nó giận dữ thì các vị ăn vô nó không tiêu. Mà cái tình trạng này tái lập nhiều lần thì bệnh là cái khác. Do vậy cho nên thưa các vị, mình hãy tập một thói quen mới. Đó là xin các vị khéo ứng dụng được cái sinh hoạt thực tập chánh niệm vào trong mọi cái thời điểm của đời sống hàng ngày. Ta lấn dần cái thì giờ. Ví dụ như hồi xưa thì ta thả cuộc đời ta luôn cả 24 giờ nổi chìm trong cái sự nghĩ suy lo âu và phiền muộn. Bây giờ thì ta nên thực tập là mỗi ngày nên có một thời hoặc hai thời tọa thiền. Nơi đất nước này nó cho phép chúng ta có thể thiết lập được một cái đạo tràng ngay ở nhà, không khó khăn chi. Tại vì nhà nào cũng có cái không gian đủ để cho các vị có một cái phòng để các vị ngồi thư giãn. Kỳ thực là mình đến cái nhà ai mà mình thấy họ có một cái phòng đựng sách vở rất nhiều, mình vô cùng ngưỡng mộ. Thế rồi cũng có trường hợp người ta có sách vở rất nhiều nhưng mà ta cất đầy ngăn nắp, tủ rất là sạch thì mình cũng hơi buồn. Tại vì dường như mua sách để trang trí cho không phải đọc. Và thưa các vị, kỳ thực là các vị có quyền tạo được cái sinh hoạt tu tập của các vị rất là nhiều dạng chứ không phải chỉ có tọa thiền không. Mình có một cái phòng để mình có thể ngồi đọc sách, để mình có thể tọa thiền, để mình có thể ngồi trầm tư, để mình đốt một nén hương trầm, nhìn một bông hoa, nhìn một chậu hoa mình thưởng thức. Và đời sống của mình thưa các vị mà biết tạo được cái không gian thưởng thức thì đời sống các vị nó sẽ được nâng cao lên từng ngày. Bằng không thì mình chỉ biết tất bật cái chuyện làm ra tiền, kiếm tiền, rồi vùi đầu vô cái chuyện là ăn và tiêu và hội họp bạn bè. Thế thì dường như hơi thiệt thòi. Mỹ họ khôn hơn mình nhiều lắm. Có một lần một thầy Việt Nam đi qua, thầy nói Mỹ nó làm ăn khấm khá hơn mình nhiều. Nó biết thưởng thức đời sống và nó biết thưởng lãm cuộc đời của chính nó hơn chúng ta nhiều. Chẳng hạn như các vị nhìn những chiếc xe hơi của Mỹ nó thiết kế đó. Vào mùa đông á, thì cái ghế da của nó là nó mở điện lên ấm luôn cả lưng và cái chỗ ngồi nghe. Phải không? Rồi các vị biết rằng là nắng ở Cali hoặc là trên đường đi Las Vegas nó nóng tới 110 độ chứ ít gì đâu. Thế nhưng mà ngồi trong xe thì tưởng chừng như rất mát. Thậm chí các vị lên Las Vegas các vị thấy là ngoài trời nắng như thiêu. Thế nhưng mà dạo trong shopping của nó thì thấy là trời mát rượi và nhìn lên thấy không gian lồng lộng, trời xanh thăm thẳm trên á. Hóa ra là cái không gian, cái trần của nó thiết kế thế nào mình không biết mà thấy dường như là đó là một quãng trời xanh chứ không phải là cái trần nhà nữa. Rồi thậm chí là tôi vô những cái nơi được gọi là cái bảo tàng viện của nó đó, dường như lần đó mình đi trên Chicago. Thưa các vị, mình thấy ở trong đó nó làm hình một cái con hươu cao cổ. Mình nhìn thấy là con hươu cao cổ này nó đang đi trong sa mạc. Mình nhìn thấy hun hút xa là sa mạc mênh mông nghe. Những bụi cây, những lùm cỏ, rồi những cái bãi phân của con hươu cao cổ nó bỏ dài trên cát sa mạc vậy. Mình không biết làm sao mà nó hay như vậy. Dán con mắt rất là kỹ sát cho mặt kính thì thấy ồ, quá ra là nó tạo không gian ảo. Chứ còn kỳ thực là không phải mình thấy cái không gian của một sa mạc đâu. Mình nói điều đó để dẫn chứng lại thưa các vị, nếu mà đời sống của chúng ta nơi đây các vị biết thiết kế được cái không gian nhà của các vị, thế thì không gian của các vị nó cũng trở thành một cái thiền đường. Và ta hình dung một điều này để thấy là cái việc rất là cần cho đời sống ta, đó là mình bỏ công bỏ sức, thậm chí là mình đã dám liều thân một sống mà tới 90 cái chết để vượt biên qua cái vùng đất này. Thế rồi đến cái vùng đất hứa để hưởng được cái hạnh phúc của cái đời sống. Thế rồi tới gần ngày tuổi qua 20 năm, 30 năm sống lay lắt nơi đây mà mình chưa hưởng được một chút hạnh phúc nào của đời sống tặng cho mình, thế thì thiệt thòi nhé. Hạnh phúc cả nhất của đời sống đó là các vị làm cho đời sống không gian chung quanh các vị, để các vị thưởng lãm, để các vị có được niềm vui, có được an lạc, có được nhiều thì giờ hơn để hưởng thụ đời sống các vị còn chưa biết làm. Thế thì các vị làm sao có thể nói được là tôi làm cho tâm của tôi nó lắng dịu nỗi buồn, sự lo lắng, bất an, những cái giận dữ, để tôi có thể thưởng lãm đời sống hạnh phúc trong tôi. Hạnh phúc bên ngoài mình còn chưa thiết lập được thì đừng nói cái chuyện là thiết lập được hạnh phúc bên trong nghe. Thế rồi cuối cùng 70 năm, 80 năm của mình có mặt giữa trần đời để làm cái chi? Để chìm ngập trong lo âu, trong phiền muộn, trong bất an. Và hạnh phúc vô lý nó chỉ là một cái việc là kiếm ra tiền rồi xài tiền. Kiếm ra thức ăn ngon để rồi ăn thức ăn ngon để rồi làm mọi cách cho nó đi ra một cách thông thả, nó cân bằng, bằng không thì đổ nợ. Ăn vô cho ngon mà nó không chịu thải ra thì bất hạnh. Thế thì hạnh phúc mình nó gần đó à? Tội nghiệp chứ. Nó quá ư là cạn vậy sao? Thế cho nên cái điều nhắc lại đây thưa các vị. Các vị có dư những cái điều kiện để tạo hạnh phúc cho đời sống các vị, cạn đó là bên ngoài, không gian gia đình của ta. Chủ Vũ có mấy câu thơ là bởi vì mắt thấy màu xanh cho nên mắt cũng long lanh màu trời. Bởi vì mắt thấy biển khơi cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Đôi khi người Việt mình, cái nét văn hóa trong quá khứ mình chưa có cái điều kiện để nâng cao. Và qua đến đây rồi mình cũng vẫn mang nguyên cái nét văn hóa của mình ở Việt Nam qua. Mình cứ nghĩ rằng là đời sống do vì quá khứ mình đã chịu nhiều cái khó khăn là một nè, đói nghèo, thiếu thốn là hai nè, cho nên đời sống mình nó tràn đầy những cái lũng củng để tích cóp. Có những người Việt sống trên đất Mỹ, họ giữ nguyên cái tính cách của họ rất ư Việt Nam chứ không thay đổi chi cả. Tức là thay vì ở một đất nước văn minh, người ta học đòi những cái cách thế sống của người Mỹ, đằng này mình không. Mình làm cho cái nhà mình nó thành một cái kho mất tiêu à, không có một cái không gian để thở. Trong khi cái phòng ngủ mình đáng lẽ nó phải có được cái không gian nhất định đó, là nó có không khí trong lành, nó có nhiều oxy. Đằng này họ chất đóng những cái đồ lũng củng lãng cảng, thậm chí bao ni lông họ cũng không dám bỏ nữa. Thế thì nó trở thành một cái kho luôn, mà cái kho phế thải mới tội nghiệp chứ. Thưa các vị, cái điều này đành rằng nó rất cơ bản, nhưng mà các vị nhìn những điều cơ bản này để các vị thấy rằng cái tập khí của chúng ta không khéo thì không bỏ được. Từ những cái rác rưởi bên ngoài ta không có gan bỏ thì rác rưởi bên trong làm sao bỏ được. Rác rưởi bên ngoài, những cái lũng củng lãng cản của cuộc đời ta còn chưa dẹp sạch được, ta không làm cho đời sống mình thông thoáng, dễ thương và tràn ngập ánh nắng, tràn ngập không khí trong lành, thế thì làm sao các vị có thể làm cho không gian tâm thức của các vị nó tràn ngập ánh sáng, tràn ngập không khí trong lành? Các vị đâu có thể bỏ được buồn, được giận, được ghét, được thương, được những cái cố tật. Nó vô cùng là tội nghiệp. Các vị cứ mang đó, một chút buồn, một chút giận, một chút nhỏ nhoi, một chút ganh tị, một chút phiền muộn, một chút ghét vơ, bỏ không được. Cuộc đời người ta chưa cần tu, người ta đẩy tâm thức người ta đến một cái tầng cao, tự nhiên những điều này nó phải rơi thôi nghe. Khi trái tim nhân hậu anh mà nó đủ lớn á, thì chắc chắn một điều là những cái thứ nhỏ nhoi phàm thường nó phải rớt. Các vị nhìn cái văn hóa của những quốc gia phát triển, rồi nhìn cái văn hóa mình, các vị thấy là mình còn phải học rất nhiều về những cái nét văn hóa vị tha của người. Chứ chưa nói gì học đạo. Tôi ví dụ cách rất là giản dị thế này. Chừng như là những người Mỹ mà thành công, khi họ vươn đến tầm cao, họ ở trên đỉnh xã hội, họ làm ra lương, ra tiền nhiều, thì cái việc đầu tiên họ làm đó là họ đem cái nguồn lợi tức của họ thu được trong một năm về họ tặng cho cái trường của họ đã từng học. Phải không? Có khi là vài ba chục triệu là chuyện bình thường. Tôi mới đọc một cái thông tin, người ta tặng cho cái đại học Harvard của Mỹ đã tới dường như mấy trăm triệu gì đó. Những người Trung Hoa, sao tự nhiên có vài anh Trung Hoa, thực ra Trung Hoa nhưng mà cứ gốc của họ ở Mỹ lâu đời rồi, nó nếm văn hóa Mỹ rồi cho nên nó khác biệt. Thế nhưng mà rồi mình nhìn cái cộng đồng người Việt mình coi dường như là mình chỉ làm được việc là cò con kiếm ăn trong ao bèo, chứ mình chưa làm được việc gì nhiều nghe. Mình chưa có một cái ý thức về vấn đề công trình xã hội, phúc lợi xã hội, mình chưa ý thức về vấn đề này. Đóng góp những công trình như công trình giáo dục nè, và những công trình mang đến lợi ích và trả lợi ích nhiều công ơn của người Úc tặng cho mình chưa làm. Dường như là mình chỉ biết cái việc là kiếm được mớ tiền cái mình gửi về bà con Việt Nam mình, đó là khá lắm rồi. Chứ bằng không thì con tôi thôi, đừng hòng nói đến chuyện bà con của tôi cho mất công. Người thân của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, con cái của tôi, hoặc là người Việt Nam khốn khổ của tôi thôi. Dường như ta nghĩ như vậy. Rồi nếu mình luyện đời mình vào cái chuyện tu, thì thưa các vị, tâm thức mình nó cũng hẹp như là con cò kiếm ăn trong ao cạn. Hẹp là sao? Thầy của tôi thôi à. Rộng hơn thầy của tôi thì chùa của tôi. Nhưng mà đa phần mình chỉ nghĩ thầy của mình thôi, thưa các vị. Và cái tình trạng này là một loại tình trạng nó mang cái di chứng của văn hóa Việt Nam rất là nặng nề. Các vị hình dung rằng trong một cái thành phố bấy lớn này cần bao nhiêu cái chùa? Một cái chùa là đủ. Kỳ thực nó là như vậy nghe. Thế nhưng mà cái tội tình của chúng ta là khi mình quy y với một thầy nào, mình có cảm tình với vị thầy nào đó, rồi thầy đó lâm vào cái tình trạng khó khăn với cái chùa đang ở, thế thì mình nói thôi thầy ở đó chi cho cực cái thân, tụi con họp nhau lại, bỏ tiền ra, con mua mảnh đất, thế rồi thầy ở cái chùa này cho nó khỏe, rồi tụi con tới con học với thầy. Thế thì nó làm thành cái tình trạng là phân hóa từng mảnh nhỏ của tăng đoàn. Và ví dụ như có 50 ông thầy ở một cái chùa thì không sớm thì muộn chúng ta sẽ có được 50 cái thất. Tức là cái tình trạng như vậy đó, từ cái nền văn hóa Việt nó rất ư là hẹp hòi vụn vặt của chúng ta, cho nên ta sẽ bưng ra từng ông thầy và cải gia vi tử thành những cái chùa. Và thưa các vị, chuyện này nó phát sinh rất là tự nhiên trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta. Tất nhiên là cái vai trò của các chùa nhỏ cũng đóng góp rất nhiều lợi ích chứ không phải không. Thế nhưng mà nếu mình nhìn bằng cái nhìn rất là rộng lớn và cái công trình đóng góp được á, thì thưa các vị, càng phân nhỏ ra bao nhiêu thì cái tình trạng tệ hại nó càng manh mún bao nhiêu. Nó không có một cái lực, không có một cái sức đủ mạnh để làm cho cái cộng đồng người Việt mình có thể vươn vai, hiên ngang và tự hào đối với những cộng đồng dân tộc khác như người Phi, như người Hàn Quốc, như người Nhật, như các sắc tộc di dân khác tới vùng đất này. Cái tình trạng nơi đất Úc này mình không biết ra làm sao, nhưng mà cái tình trạng ở Mỹ, thưa các vị, cái cộng đồng người Việt của mình á, trong thế hệ thứ hai thôi là họ rất thành công, thế nhưng mà về cái lĩnh vực công ích xã hội là một, cái thế lực mạnh, cái tiếng nói của cộng đồng nó không bằng cái tiếng nói của người Hàn Quốc. Ở cái lĩnh vực sinh hoạt đời thường thì dường như rất khấm khá. Thế nhưng mà đi vào cái thế giới học đường thì thưa các vị, mình còn thua xa Hàn Quốc nghe. Những anh Hàn Quốc, anh nói tiếng Mỹ nó rất là ngọng nghịu chứ nó không bằng người Việt. Thế nhưng mà những trường đại học, anh bò vô cái địa vị, đó là những giáo sư chủ quản, tức là giáo sư viện trưởng của những cái viện đại học lớn. Còn Việt Nam mình thì thưa các vị, nhiều lắm là làm giáo sư dạy thôi chứ còn chưa có khả năng làm được điều đó. Mà khi các vị đi vào thế giới học đường là các vị mới thấy tội nghiệp. Những em sinh viên người Việt nó vô rồi nó lắc đầu ngao ngán. Tại vì thưa các vị, mình không có chân ở trong những học đường, mình không có là những người điều hành những cái trung tâm lớn như thế, cho nên cái sự thiệt thòi nó rất là to tát. Đó là cái văn hóa rất ư là ích kỷ, kỳ thị, chia rẽ, phân hóa. Và cái nhìn của mình, thưa các vị, nó rất là hẹp hòi chứ nó không có đủ rộng đâu nghe. Cho nên thưa các vị, chưa cần đi vào cái chiều cao của sự học đạo, hãy nói về cái chiều cao văn hóa, lấy bớt đi cái tinh thần vị kỷ, lấy bớt đi cái tính cố chấp về ta là người Việt, thầy của ta, tông môn của ta, phá phái của ta đi, để cho cuộc đời nó bớt khổ. Có khi mình còn thua rất là xa đối với những cộng đồng bé nhỏ họ di dân đến vùng đất này. Họ có một cái sự đoàn kết nhất định. Và trong cái cộng đồng tu họ thì thưa các vị, họ thể hiện cái tình tương thân tương ái có khi nó đậm đà hơn mình nhé. của mình. Các vị nếu mà không có thể thay đổi được não trạng của các vị, không thể thay đổi được cái nhìn, thế thì ta không có cách gì tồn tại được hết. Nhiều lắm là ta lắc lư trong đời ta, nhiều lắm là các thầy sống trên đất nước Úc này làm cái chùa cho to, để làm cái chi? Để làm cái mối họa tranh chấp cho thế hệ thứ hai. Tại vì như mình từng nói, thưa các vị, cái chùa nó chỉ có 1/3 việc, chứ còn 2/3 việc nó vô cùng nặng nề, đó là phải có được người kế thừa, phải có thế hệ xuất gia. Và thế hệ xuất gia không có nghĩa là bê các thầy từ Việt Nam qua đây nhé. Đừng có tưởng rằng bảo lãnh các thầy trẻ Việt Nam qua đây mà làm được cho Phật Pháp hưng thịnh, đừng hòng chắc như thế. Tại sao? Thưa các vị, các thầy sống ở Việt Nam, họ trưởng thành trong một cái môi trường đất nước như vậy, cái cơ chế giáo dục như vậy, cả xã hội ảnh hưởng họ như vậy. Thế rồi mình mang các thầy qua đây, thưa các vị, cái khó khăn đầu tiên đó là các thầy rất là chóng ngợp với cái đời sống vật chất ở xã hội này, nó khác biệt vô cùng. Thế rồi bằng cái điều kiện giáo dục và cái môi trường đã nuôi dưỡng của họ trong quá khứ, đến nay họ khó có khả năng là sống một đời sống nó thanh bạch, đạo hạnh và giữ gìn được cái nền nếp tu rất ư là dễ thương. Cái đó là cái khó đầu tiên rồi đó. Họ tiếp xúc với một cái thế giới vật chất tràn đầy, thưa, rất là khó chứ không đơn giản. Tại vì họ đâu đã là thánh, họ là con người bình thường như ta mà. Ta ở giữa trần thế, thưa các vị, những cái sinh hoạt phù phiếm vui chơi nó rộng mở thênh thang chứ đâu có gì khó khăn. Thế rồi thế giới các thầy, ta hình dung rằng trong cái điều kiện vô cùng khó khăn là thả vào đất nước này, nội cái việc phim ảnh của thị trường nó tràn ngập, thì các thầy làm sao có thể khống chế được cái sự thưởng lãm nghệ thuật phim ảnh của Mỹ hay là của Úc? Mà trang mạng thì nó tràn đầy những cái thông tin đầy độc hại, chứ nó có phải là ai kiểm soát đâu. Rồi vinh vào cái cớ các thầy là những người lớn, các thầy có quyền tham khảo, tham cứu. Đó là một mặt nó đã làm cho tâm thức các thầy lung lay. Mặt thứ hai, ai qua đây cũng thế. Chúng ta ở đời, chúng ta làm, thưa các vị, mồ hôi và máu trộn lại để có được đồng tiền. Cho nên đồng tiền đối với chúng ta nó rất là giá trị. Rồi hình dung rằng cái cơ chế văn hóa Việt Nam là cơ chế cúng dường. Các thầy qua đây chúng ta làm chi? Mấy bà cụ thấy các thầy trẻ rất là thương cho nên rồi ca cũng cúng dường. Mà đồng tiền, thưa các vị, đồng tiền cúng dường là đồng tiền không có nhiều mồ hôi và nước mắt. Các thầy được các vị thương mến cúng dường nhiều thì đồng tiền đó là đồng tiền chi? Xài vô tội vạ. Thưa các vị, chúng ta thì nhẹ dạ dễ tin, cho nên chúng ta cứ tưởng một điều, các thầy là những người rất là đạo hạnh cho nên sẽ sử dụng cái nguồn tiền chính đáng. Nhưng mà thưa các vị, khi tiền vào túi các thầy, thứ nhất là đồng tiền này không có đóng thuế nghe, tiền mặt đâu có đóng thuế, và cũng chẳng tốn giọt mồ hôi nước mắt nào. Và cộng với cái tâm thức, cộng với cái sinh hoạt văn hóa đã từng nuôi trong cái điều kiện xã hội như thế, thì các vị hình dung rằng các vị đã vô hình trung giúp giáo cho giặc, làm cho các thầy sa đọa rất là dễ. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng là ta chưa thể tin được rằng nếu các thầy xây dựng những đại già lam nơi đây mà bê một số các thầy Việt Nam xuất gia qua đây thì có thể kế thừa được sự nghiệp Phật Pháp. Không đâu. Cái điều thứ hai cần là của một ngôi già lam tự viện, đó là phải có người Úc xuất gia hoặc là các em thanh thiếu niên từ nơi đất nước này. Nó trưởng thành, nó phát Bồ Đề Tâm, nó đi tu thì quả mai mới có khả năng làm cho Phật Pháp sống động được vùng đất này. Bằng không thì Phật Pháp vẫn còn lay lắc, chưa cách chi sống còn được. Phần thứ ba nó cũng vô cùng quan trọng là già lam có mặt không phải để làm cảnh, cũng không phải là để trở thành một cái cơ sở riêng cho một thầy. Thế nhưng bây giờ các vị nhìn coi, các chùa đa phần đều trở thành cơ sở riêng của một thầy hoặc một nhóm thầy hoặc là một nhóm cộng đồng, trong khi nó chưa đi vào một cái sinh hoạt rất ư là công cộng, rất ư là quần chúng như chính phủ Úc yêu cầu hay là chính phủ Mỹ yêu cầu. Đó là cơ sở sinh hoạt công cộng, nó hình thành cái sắc thái văn hóa, đó là nơi đấy phải là nơi giảng dạy giáo pháp, truyền bá chánh pháp, tổ chức những sinh hoạt tu học. Kỳ thực là các chùa trên đất Mỹ hay trên đất Úc, chúng ta chỉ làm được một việc rất là khiêm tốn thôi. Là việc chi? Nhiều lắm là ma chay lễ lược, nhiều lắm là quan hôn tang tế, nhiều lắm là cầu an cầu siêu, nhiều lắm là nơi chốn để gửi linh. Ông bà bố mẹ ta mất, ta đem đó ta gửi. Tất nhiên là việc này nó có một phần quan trọng là nó duy trì được sắc thái văn hóa. Thế nhưng mà thưa các vị, ngần đó việc vẫn còn rất khiêm tốn, không thể sống còn được trên những đất nước như thế này. Và điều này thưa các vị, mình nhìn cái cộng đồng người Trung Hoa, các vị thấy họ đến đất nước Mỹ trước ta rất lâu đời. Các vị đi ra ngoài Honolulu á, các vị thấy là có nhiều cái chùa vô cùng đẹp của Hàn Quốc, của Trung Hoa. Họ sửa lại thành nhà hàng, bán đồ ăn thôi. Tại vì thế hệ thứ nhất cũng giống như chúng ta, có nhu cầu tôn giáo. Tại vì mình trưởng thành trong văn hóa của Phật giáo Việt Nam, cho nên đến đâu mình cũng có một cái yêu cầu các cái chùa. Và các cái chùa xong, để đáp ứng nhu cầu quan hôn tang tế, tức là đáp ứng cái nhu cầu cầu an cầu siêu khi có người thân ta mất. Thế rồi cái thế hệ chúng ta đi ngang qua, thế hệ con em chúng ta, thưa các vị, nó không thấy cái nhu cầu đó là cần thiết nữa. Nó càng không tin gì về cái chuyện cúng dường. Cái quan trọng là anh có cái gì cho tôi thì tôi đền đáp lại bằng cái công sức của chính tôi. Đó là tôi trả tiền sòng phẳng, chứ không có cái chuyện là tự nhiên tôi móc tiền cho anh. Không có cái văn hóa đó bao giờ. Con của các vị biểu nó cúng dường, nó rất là kinh ngạc ấy. Nó trợn tròn mắt, nó nói tại sao? Cháu các vị thì nó càng lạ với vấn đề này nữa. Thế thì thưa các vị, không khéo thì chúng ta là những cộng đồng người Việt bỏ tiền bỏ của xây dựng những cái chùa chiền rất là hoành tráng nguy nga để cho thế hệ thứ hai của các thầy, không gây dựng được cái sinh hoạt tu học, làm thành cái dòng chảy Phật Pháp sinh động có mặt nơi vùng đất này. Thế thì chỉ có một điều, đó là trong tương lai nó trở thành bảo tàng viện để cho người Úc vô chơi ngắm nghía thôi. Hoặc tệ hơn thì bán làm nhà hàng thôi, chứ không có cách gì khác. Thì các vị hình dung rằng là với cái điều kiện mà mình bảo lãnh một số các thầy Việt Nam qua, không bao giờ chắc. Nhiều lắm là 10 thầy còn được ông giữ chùa và đáp ứng được cái nhu cầu tụng kinh cầu an cầu siêu cho các vị thôi, chứ còn dạy Phật tử tu tập dường như chuyện này cũng không phải dễ kiếm. Đó là bước thứ nhất, chúng ta thử nhìn để các vị có một cái ưu tư. Bước thứ hai thưa các vị là cái sinh hoạt tu học chúng ta dường như nó muôn đời không thay đổi. Các thầy nhiều lắm là dạy cho các vị lóc cóc len keng niệm Phật. Và nơi đất Úc này tôi không biết các chùa tổ chức ra làm sao, cho đất Mỹ thì người ta bê nguyên bản cái sinh hoạt A Di Đà Phù đó, tức là sinh hoạt A Di Đà Phật của Ngài Tịnh Không đó. Và thậm chí là trên đất nước Việt Nam trải dài từ Bắc chí Nam, thưa các vị, người ta cũng tổ chức những đạo tràng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có hai điều nhìn về vấn đề này. Điều thứ nhất, dường như cái đạo Phật Việt Nam mình không có cung cấp được một pháp môn nào để cho người Việt tu học. Mình nói điều này không có kỳ thị nghe. Nói điều này để các vị có một cái chút sĩ diện về vấn đề dân tộc tính của người Việt. Dường như là tổ tiên mình dốt quá, không có pháp môn nào để cho thế hệ con cháu có thể tu tập được, phải cứ bê nguyên bản và bắt chước cái cách thức hành trì của người Trung Hoa để làm vốn liếng thôi. Trách gì cả một đất nước chìm sâu trong cái tình trạng là luôn luôn lệ thuộc Trung Hoa. Khi người ta lệ thuộc văn hóa thì mất nước, chuyện nó chắc như vậy đó. Kỳ thực là trên hành tinh này có những đất nước nó mất nước 2.000 năm, nó vỡ như là từng mảnh thủy tinh tan tác, nổ ra vậy đó. Thế nhưng mà nó vẫn còn giữ được văn hóa của nó, thì có cơ hội nó gom lại thành một quốc gia hùng cường và thiên hạ kinh sợ như Do Thái. Nó mới độc lập năm 1947 đấy chứ mấy, tức là nó hơn 60 năm thôi chứ mấy. Và các vị hình dung rằng là không một anh chàng nào dám đụng nó. Một cái vùng đất khô cằn sỏi đá, chẳng thấy gì có tài nguyên để tự hào. Dân nhiều quốc gia tan tác như mảnh vụn gom về, và nó bắt đầu nó dựng lại quê hương của nó. Cho tới hôm nay thưa quý vị, cả một cái vùng Hồi giáo chung quanh khiếp. Thậm chí Mỹ, ai lên làm tổng thống mà lạng quạng tuyên bố vài câu va chạm đến cộng đồng Do Thái thì rớt chức ngay. Thì các vị biết là sức mạnh của nó được đến gần nào, các vị có thể hình dung được. Rồi các vị đọc những thông tin, các vị thấy là hai tòa tháp đôi của Mỹ là trung tâm quyền lực kinh tế của đất nước Mỹ, cộng đồng Do Thái người ta nắm quyền quy trong cái vùng đó. Thế nhưng mà cái sự việc 9/11 xảy ra, người ta truy ra là không có một tên Do Thái nào chết trong đó hết. Lạ. Mình nói một chút về điều đó đi. Các vị thấy là cái dòng chảy ngầm của chính trị trên hành tinh này đó, do một sắc tộc rất là bé nhỏ, cực kỳ thông minh lắm, nó điều hành luôn cả hành tinh này, chứ không phải một đất nước Hoa Kỳ đâu nghe. Và ta thử hỏi, một cái dân tộc rất nát, mất nước 2000 năm, gom lại thành một quốc gia, và không mấy chốc trở thành hùng cường. Và cái nền của nó để xây dựng nên cái tinh thần yêu quê hương và thương yêu, bảo vệ nhau, và tạo thành một sức mạnh cuồn cuộn như là cuồng phong, như vũ bão, là nền văn hóa. Người ta mất nước 2000 năm mà cái tiếng Hebrew người ta vẫn còn giữ. Ngày Sa-bát người ta vẫn còn giữ nguyên. Đạo Do Thái cổ người ta vẫn còn duy trì. Thế rồi cái đất nước Việt Nam tội nghiệp 4000 năm văn hiến. Người ta nói thế, không biết đủ hay không, nhưng mà ta cứ nói vậy đi. Thưa các vị, cái nền tảng văn hóa đó là Đạo Phật. Thế nhưng mà tổ tiên ta không biết là làm ăn ra cái kiểu gì mà không có được một pháp môn để cho con cháu người Việt chúng ta nương theo đó để hành trì, để tu tập. Vậy vay mượn của Trung Quốc, cứ niệm Phật râm ran từ đầu làng cuối ngõ. A Di Đà Phù, A Di Đà Phù, A Di Đà Phò. Tôi phải học mấy cái tiếng này mới được. Đó là, thưa các vị, ngay đất Úc này thì chúng ta bắt chước thì cũng còn tha được. Ngay cả đất Mỹ, tôi không biết bao nhiêu đạo tràng cứ Phật thất, và thỉnh các vị pháp sư nọ, pháp sư kia về dạy niệm Phật râm ran. Rồi cái tội nghiệp thứ hai, thưa các vị, cả đất nước Việt Nam từ Bắc đi vào Nam người ta cũng hè nhau mà Phật thất A Di Đà Phật. Trong khi đó, thưa các vị, xây dựng được cái nền tảng văn hóa để cho nó vững thì chúng ta mới có khả năng dựng lại được cái cơ ngơi sự nghiệp của tổ tiên ta. Điều thứ hai mình muốn thưa thêm đó là văn hóa Việt Nam đành đằng nó có một cái điều tuyệt vời, đó là nó cống hiến được rất là nhiều cái nét đẹp cho người Việt. Thế nhưng mà trong những cái nét đẹp của người Việt thì nó cũng có những cái nét không đẹp nghe. Và chúng ta vào cái thời điểm này, vào cái giai đoạn này, thưa các vị, mình có quyền nhận diện được cái gì đẹp nhất duy trì để làm của thừa tự cho cháu con. Còn cái gì mà nó không đẹp, với cái điều kiện sinh cư lập nghiệp ở những cái vùng quốc gia nó đầy tiến bộ như thế này mà chúng ta lại không học được những cái điều để làm thay đổi não trạng của mình. Mình cứ khư khư giữ cái sắc thái rất ư là chậm tiếng. Thế thì các vị làm sao có thể truyền đạt được cái gì gọi là niềm tự hào cho con cháu các vị đây? Nói một vòng để trở lại vấn đề, thưa đại chúng, có những điều nó đã dính vào tâm thức của mình mà mình không chịu thay đổi. Thay đổi dòng sông nó dễ nghe, thay đổi não trạng nó vô cùng khó. Thay đổi cái sự suy nghĩ của các vị nó không đơn giản chút nào. Cái tính cách của ta, chưa nói gì trong quá khứ nó trải qua hà sa kiếp, hãy nói trong một kiếp gần đây thôi, cái tính cách của các vị được cái văn hóa Việt Nam nó nhuộm. Như cái văn hóa chi, cái tâm thức kỳ thị, tâm thức nhỏ nhoi, tâm thức ganh tị. Và người ta nói nhiều điều rất đúng. Người ta nói một người Việt Nam thì hơn một người Nhật. Thế rồi hai người Việt Nam cộng lại thì bằng một anh Nhật. Nhưng mà ba người Việt Nam mà cộng lại với nhau thì bằng 1/3 anh Nhật thôi. Tức là càng đông người càng thua người ta. Thì cái điều gì nó có mặt trong cái nét văn hóa của cộng đồng người Việt? kỳ thị, chia rẽ, làm ăn nhỏ với nhau thì được, nhưng mà làm ăn lớn thì không được đâu. Hùng với nhau, kiếm được chút tiền, thấy có hơi giàu giàu rồi là thôi, chia tay, tôi không làm với anh nữa, tôi làm mình tôi thôi. Cái chuyện này nó xảy ra đầu làng cuối phố, ngay trong đời sống gia đình, thưa các vị, ta có thể họp anh em lại để làm ăn với nhau, nhưng mà thấy có vẻ hơi khá rồi là anh em chia tay, chứ đừng nói chi là mình có thể hợp lực với người hàng xóm láng giềng. Cho nên cái tính chia rẽ đó là một sắc thái văn hóa rất là vụng về trong tâm thức của người Việt. Mà mình không đổi thay được điều này thì không có cách chi vươn lên đến tầm cao để có thể làm được cái việc gì lớn hơn. Càng không có khả năng xây dựng một cái chùa và mở rộng cái sinh hoạt để cho người Úc họ đến họ tu với mình. Chuyện đó còn xa vời lắm. Mà các vị không làm được điều này thì chắc chắn rằng thế hệ thứ hai, thứ ba chỉ có một việc, đó là chùa trở thành bảo tàng viện hoặc bán để làm nhà hàng thôi. Và tâm thức của chúng ta thì chúng ta không có nhìn ra những vấn đề nó vô cùng cấp thiết. Chùa của tôi, nhiều lắm là thầy này là thầy của tôi. Rộng hơn chút là tông phái này của tôi nè, tông phái thiền của tôi nè. Và ngay cái thiền thôi người ta đã chia ra rất là nhiều mảnh. Nào là thiền nguyên thủy, nào là thiền của sư ông Làng Mai, nào là môn đồ của sư ông Súc Lâm. Người ta không có thể nhìn nhau và cảm thông nhau cùng một pháp tu. Trong khi thưa các vị, ngay cái trò chơi giữa nhân gian thôi, các vị nhìn coi mấy cái thằng nó chơi bóng rổ hay là đá banh đó. Nếu mà nó nghĩ rằng là nó phải là đích thân cầu thủ đá bóng vào trong lưới, thế thì làm sao nó có thể phá lưới người ta được? Nó phải có một cái tinh thần đồng đội, có phải vậy không? Cái tên nào nó có khả năng chuyền banh thì nó giữ vai trò đó. Tên nào có khả năng là sút bóng vào cầu môn thì nó làm việc đó. Tức là ngay cái chuyện trò chơi nhân gian thôi, nó không phải là cái gì đỉnh cao trí tuệ, mà cái tinh thần hợp lực lại với nhau để làm nên cớ sự, nó còn phải có để nó làm được những cái sự việc thành công giữa cuộc đời. Còn mình thì thưa các vị, có khi mình là những người tự hào là Phật tử nè, mình là những người tu nè, học giáo lý giác ngộ nè, mở rộng tâm từ nè, thế nhưng mà cái tâm mình nó hẹp như con tép, chia rẽ, kỳ thị, phân hóa, không chấp nhận nhau. Tông môn của tôi là duy nhất, thầy của tôi là duy nhất, tôi là đệ tử sư ông Làng Mai, tôi là đệ tử ông Cụ Trúc Lâm, hoặc là cái ông thầy Tép Riêu, thầy Phước Tịnh, thì tôi là đệ tử thầy Phước Tịnh. Nó vô lý làm sao, chuyện tức cười vậy. Cho nên các vị nên thay đổi cái gì? Thay đổi cái tư duy của chúng ta, thưa các vị. Mà cái vấn đề này, thưa đại chúng, nó không phải là vấn đề xảy ra lớn lao chi. Mà mình không thay đổi được nó thì những vấn đề lớn lao mình không làm được. Đó là vấn đề là chỉ cần thay đổi sự suy nghĩ, nó nhanh như là một tróc tay. Thay vì suy nghĩ thế này, ta suy nghĩ thế khác, nó tróc tay thôi. Mà mình không đổi thay thì việc lớn không thành tựu. Tóm lại, nói quanh quanh để đi đến một cái kết luận, thưa các vị. Cái tập khí, cái thói quen của sự suy nghĩ là một cái thói quen nghìn đời. Chúng ta nên thay đổi từ căn bản, nó là thói quen của tâm thức suy nghĩ chúng ta. Các vị hãy tập làm cho cái sự suy nghĩ của các vị nó ngược lại. Thay vì mình thù ghét thì mình hãy suy nghĩ ngược lại, đó là thương yêu. Thay vì ganh tị thì mình hãy suy nghĩ ngược lại, đó là mình cảm thông. Thay vì suy nghĩ thấy người ta khó ưa thì mình suy nghĩ ngược lại, người này dễ thương đấy chứ. Thành rằng có những điều nó chưa phải được dễ thương lắm. Thay vì nhìn người ta bằng cái nhìn là tìm tòi những cái điểm nó vô cùng là tiêu cực, thì mình hãy nhìn bất cứ mọi người, mình nhìn được cái điểm dễ thương của họ. Các vị thử nhìn khắp hành tinh này có con người nào mà không dễ thương không? Không. Dù họ 99% khó thương thì cũng có 1% dễ thương nhé. Rồi nếu các vị dùng con mắt của các vị là con mắt nó tràn đầy là tiêu cực, các vị nhìn thì trên hành tinh này không ai là dễ thương hết, ai cũng có cái xấu họ, dù đó là bậc thánh. Các vị dùng con mắt đó mà các vị nhìn thì Đức Thế Tôn cũng có nhiều điều vụng về không dễ thương đấy. Thì phàm phu này nó là như vậy đó. Cho nên thưa các vị, Cái quan trọng là thay đổi cái nếp gấp tư duy nơi các vị, rất là quan trọng nha. Mình chưa thay đổi được nó thì cuộc đời tu của mình, thưa các vị, nó còn rất ư là hạn chế, không thể thăng hoa được đời sống tâm linh, chắc như vậy đó. Rồi cái câu đặt ra đây nè, mình thay đổi sự suy nghĩ, thay đổi tập khí mình có dễ hay khó vậy? Thưa các vị, không kiên nhẫn không làm được, không tinh tấn không làm được, không để ý nó từng chút không làm được. Chuyện tu nó không phải là xảy ra 3-4 hôm mình mới tu được một chút. Chuyện tu nó phải xảy ra liên tục, từng tâm niệm vậy này, thì các vị mới thay đổi được nó. Thế rồi mình dẫn một bài kinh ở trong tạp A Hàm, thì các vị thấy một hôm trời gần sáng, Đức Thế Tôn đi thiền hành ở trên núi Liên Thứa, đi xuống ở chân núi, gặp hai bố con ông Bà La Môn. Ông leo núi còn sớm hơn Đức Thế Tôn nữa, ông leo núi xong đi về. Và gặp Đức Thế Tôn thì người con trai, con của vị Bà La Môn già, kính cẩn chào: "Thưa Sa Môn Cồ Đàm, ngài đi đâu buổi sớm?" Thế Tôn nói: "Ta đi thiền hành buổi sớm. Sau thời thiền tọa, thường ta đi thiền hành. Các ông đi đâu buổi sớm về?" Hỏi thì hỏi, nhưng mà Thế Tôn dư biết là hai bố con này đang đi làm cái chi về. Thì cái anh Bà La Môn trẻ nói: "Dạ bạch Sa Môn Cồ Đàm, bố con hôm nay dẫn con lên trên đỉnh Thứa, chỉ cho con nhìn cái thung lũng phía xa, bảo rằng là khi bố chết thì phải đem tới ngay chỗ đó mà thiêu sáng bố con. Và con sợ đi vào buổi trưa thì nắng nóng, và thứ hai nữa gặp Chư Tăng, cho nên bố con bảo rằng hãy đi rất sớm để tránh gặp Chư Tăng." Đức Thế Tôn cười nói: "Anh có biết không, bố anh đã từng được thiêu xác nơi đó tới 99 lần. Ông có một thói quen là khi chết ông phải được thiêu xác ngay chỗ đó. Do vậy cho nên lần này sắp sửa giả từ thần thế, ông cũng dẫn anh lên để chỉ cái chỗ mà ông đã từng thiêu xác." Thế thì thưa các vị, tập khí nó không phải là một đời nhé. Nó là cái các vị đã quân tập từ ngàn đời rồi. Chứ thì không phải là một kiếp này ta mới có tập khí vậy. Do vậy cho nên cái chuyện tu, thưa các vị, mình vừa nói đó, là cái lực tinh tấn của các vị, năng lực tu các vị, nó không phải xảy ra gọi là năm ba hôm mình mới quán chiếu, mình mới nhận diện, mà nó luôn xảy ra nơi tâm thức các vị. Luôn có cái nhìn về cái sự vận hành nơi tâm thức thì các vị mới có khả năng chuyển hóa được tập khí của mình. Bằng không thì đừng có hòng. Thay đổi không dễ. Cái giản dị nhất là cái văn hóa Việt, ví dụ như mình mới thấm gần đây trên đất nước Việt Nam, thế rồi mình qua đây. Thưa các vị, nếu các vị qua vào lúc 5-3 tuổi thì còn hy vọng đổi thay rất là dễ. Nhưng mà nếu các vị qua đây vào lúc 20-30 tuổi thì thưa đừng có nghĩ rằng đổi thay cái văn hóa Việt nơi tâm thức mình dễ. Cái văn hóa gia trưởng của các ông thôi, đến đất nước này dù rằng có thể ở 50 năm mà không có dễ thay đổi đâu nghe. Cái tính cách của các ông vẫn cứ gia trưởng là gia trưởng. Trong bài kinh Đức Thế Tôn nói rằng cái tập khí có khi nó không phải là một đời nhé, mà nó đã có tới ngàn vạn đời theo ta. Thậm chí cái ông Bà La Môn kia sắp chết rồi mà ông dẫn con tới ngay cái chỗ ông đã từng thiêu xác ông chỉ, thì các vị biết rằng là 99 lần thiêu xác một chỗ, và lần thứ 100 cũng muốn thiêu tại chỗ đó. Thì ta hình dung rằng là tập khí của đời người nó không có đơn giản dễ đổi thay. Gần nhất như mình ví dụ đó, tập khí của các ông Việt Nam qua đây, thưa các vị, cái chất gia trưởng nó vẫn y như thế chứ không có thay đổi gì nhiều lắm đâu. Theo mình biết vậy. Thậm chí mình cũng thầy tu đây, mình cũng thấy là mình rất là gia trưởng đó, chứ nói chi ai. Là thôi thành thật khai báo đi. Ngày xưa sau năm 75 thì có cái từ thành thật khai báo đó, để được khoan hồng, để được khoan hồng. Đó là cái điều thứ nhất mình nêu ra cho thấy là cái tập khí nó khó bỏ vô cùng. Rồi điều thứ hai chúng ta mới nói về cái sự khác biệt của người tu để chuyển hóa tập khí và người không tu. Mình có một cái ví dụ thế này nó rất là dễ hiểu. Các vị nhìn thấy đây là một cái đường ống ha. Tạm vậy đi. Cái tâm thức mình nó đã được 1.000 đời, nó xuôi ngược ở trong cái đường ống này nè. Ta hình dung là tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, sầu muộn, lo lắng, bất an, nó cuồn cuộn, nó chảy. Nếu các vị có dịp nhìn những cái dòng đường của Mỹ, tức là ngồi trên núi nhìn thấy cái đường xe của Mỹ, thì các vị thấy hai làn đường ngược và xuôi đó, nó là hai dòng chảy chứ không phải là đường nữa. Tức là một bên là một dòng chảy ánh sáng màu đỏ, bên là dòng chảy ánh sáng màu sáng này. Tức là các vị nhìn bên kia đường ngược chiều thì thấy cái đèn đỏ phía sau xe, nó dính liền nhau. Còn các vị nhìn bên này dòng đường thì nó là một dòng chảy ánh sáng, chứ nó không có rời nhau chút nào hết. Đường xá của Mỹ, thưa các vị, là dường như nó sống 24 giờ, chứ nó không có ngủ nghe. Ban ngày cái lưu lượng xe thì nó dính liền nhau. Thế rồi ban đêm cũng vậy, thưa các vị, vào những cái giờ 1 giờ, 2 giờ khuya thì chúng ta thấy thưa thôi, chứ chưa bao giờ dứt cái lưu lượng xe trên con đường. Rồi từ cái ví dụ đó, các vị nhìn lại cái dòng chảy tâm thức của các vị thấy nó giống như vậy không? Lúc mà cao điểm nhất á, thì thưa các vị, nó không có một kẽ hở. Tức là nó cuồn cuộn, nó chảy thế này, buồn rồi vui rồi giận rồi ghét rồi thương rồi lo âu rồi phiền muộn, nó chảy một cái chiều dài không dứt. Và nếu cái dòng đường của người ta nó tới 10 làn xe, tức là 10 lane á, thì cái dòng tâm thức của các vị nó cũng không ít hơn đâu. Cái dòng buồn, dòng giận, dòng ghét, dòng thương này nó liên tục. Có điều mình thấy nó, thì thưa các vị, mình thấy nó thấp thoáng thôi. Những cái lúc nó nổi cộm thì mình thấy, còn những lúc nó không nổi thì các vị không thấy. Bên cạnh những cái trạng thái cảm thọ như buồn, giận, ghét, thương nó nổi lên trên ta nhận diện được, thì phía dưới nó là cái chi? Nó là một dòng chảy thì thầm của những tiếng nói rầm rì. Và chúng ta từng dùng cái từ là nó phố chợ nguyên thiên á, phải không? Các vị cứ tưởng rằng là ở phố chợ người ta rầm rì nó khó chịu, nhưng mà kỳ thực nếu lắng cho kỹ mà nghe bên trong các vị, thì cái phố chợ đây nó còn ồn ào hơn nữa đó. Nó cãi rầm rì, nó chưa bao giờ dừng tiếng hết, nó luôn nói. Có điều cái đợt sóng mà nó cao thì ta thấy, mà đợt sóng nó ngầm thì ta không thấy. Nhưng mà kỳ thực là tâm thức các vị là phố chợ, nó đang rầm rì, nó đang nguyên thiêu. Rồi cái lúc nào thì nó dừng? Lúc nào nó dừng? Khi cái tải trọng của tâm thức mà nó rất là căng thẳng, tự nhiên là có một phút giây nào đó nó rớt ra khỏi cái dòng này, tức là khỏi cái đường ống này, tự nhiên là nó rớt xuống. Các vị để ý coi là có những lúc tâm thức mình nó căng thẳng quá, rồi tự nhiên dường như là nó quá tải, cho nên nó có một cái giây phút nào đó nó dừng tất cả lại, tự nhiên nó rớt ra hết. Cho nên các vị có được một phút giây nó yên, nó lắng, nó tĩnh, nó lặng. Đây người ta gọi đó là cái trạng thái an bình tự nhiên, mức độ thứ nhất. Nó do hai cái điều kiện tạo thành cái sự an bình tạm thời nhé. Cái điều kiện thứ nhất, thưa các vị, cái cấu tạo thiên nhiên, cái cấu tạo cơ chế vật lý của các vị nó cho phép làm điều này. Ta thấy rằng trong thiên nhiên á, nó có cái chu kỳ của một ngày để làm chi? Để vạn vật sinh động, sống động, hoạt động, phải không? Rồi nó có nửa ngày, tức là hành tinh chúng ta quay một vòng vậy, thì nó có nửa phần bóng tối để làm cái chi? Vạn vật chìm vào sự nghỉ ngơi, yên bình, tĩnh lặng. Cây nó sống một ngày, nó hoạt động. Thế nhưng mà ban đêm về thì các vị hình dung rằng nó có một giấc ngủ nhất định của nó nghe. Chứ không phải là nó sống hoài. Ban ngày nó làm việc hết sức mình, nhưng mà tối lại nó đều có một giấc ngủ nhất định. Cây, cỏ nè, thú cầm nè, con người cũng thế. Cái nhịp vận hành sinh học của ta nó bắt như vậy đó. Các vị có hoạt động cuồn cuộn, có sôi nổi đến độ nào đi nữa thì nó cũng phải có một phút giây nó dừng lại, cơ thể các vị nó chìm vào sự nghỉ ngơi. Người ta tổng kết rằng đời sống mà 80 năm thì mất bao nhiêu năm để ngủ? 20 năm để ngủ. Tại vì người ta tính ra, thưa các vị, cái chu kỳ giấc ngủ các vị trong một ngày một đêm thì đòi hỏi phải 6 tiếng đồng hồ, có phải không? Mà các vị chia ra một ngày 24 giờ, chia ra một ngày các vị có 6 tiếng thì các vị chia cho 100 năm của đời người, thì các vị thấy là để sống được 100 năm người ta ngủ bao nhiêu tiếng đồng hồ? 25 năm hả? Và nếu người ta nghĩ một cách khác là thay vì ngủ 25 năm thì hãy thức luôn để sử dụng 25 năm đó. để làm ra tiền này, để thưởng lãm cuộc đời, thì chuyện gì phát sinh? Người ta chết chứ không có cách gì thưởng lãm được. Tại vì anh không ngủ 25 năm thì anh sẽ chết trước khi anh sống. Anh điên luôn. Chuyện đó là như vậy. Thế thì cái nhịp vận hành, tất nhiên là mỗi cơ thể nó đều có một cái cơ chế đàn hồi, một cái cơ chế tự nhiên để các vị điều tiết cái sự sống của các vị. Bằng không thì các vị không sống được. Cỏ cây, thú rừng, tự thân con người, nhịp đập của tim, đó là điều thứ nhất. Mình nói về cái sự sống sinh học, vật lý nơi thân, nó đòi hỏi cái sự nghỉ ngơi nhất định như vậy. Thế thì cái chiều kích tâm lý cũng vậy, thưa các vị. Các vị cố làm cho nó căng thẳng, cố lo âu, cố phiền muộn, cố tư duy, cố trầm tư cách mấy, các vị cũng không thể duy trì trạng thái đó, nó liên tục, nó bền bỉ được. Nó đòi hỏi có một phút giây nào đó, tự nhiên nó rớt ra khỏi cái dòng chảy cuồn cuộn của ý thức đang vận hành đây, rớt vô cái trạng thái an bình này. Và cái trạng thái này đó là trạng thái tự nhiên nhất, mình không có làm chủ được. Nó ưng rớt là nó rớt thôi. Bước thứ hai, nó cũng có được cái sự an bình như thế này, mà không phải là cái sinh hoạt tự nhiên của cơ chế đàn hồi cơ thể nó tạo cho các vị, mà do cái gì? Do cái chất kích thích. Nó gồm có cái gì đây? Một, uống rượu. Hai, sử dụng ma túy. Ba, có thể nghe nhạc, có thể coi phim, có thể nghe cải lương, vân vân. Tức là các vị bỏ quên cái trạng thái căng thẳng này cho nó rớt xuống, rồi các vị tìm một cái cách khác để làm cho các vị lắng dịu lại. Thế thì người ta có thể dùng dược tính, dùng chất kích thích để làm cho tâm thức người ta nó tạm thời nó lắng. Do vậy cho nên có những người, thưa các vị, họ buồn quá làm chi? Hút áp phiện, uống rượu, để nó quên đi những cái nỗi niềm. Nó có thể quên được đó. Thế nhưng mà cái tội nghiệp đó là chi? Thưa các vị, mình dùng những cái loại kích thích đó, mình làm cho não của mình, hệ thần kinh của mình nó tê liệt, để nó chìm vào trạng thái lãng quên. Và khi người ta dùng kích thích thì cái điều cần phải làm đó là càng ngày phải càng uống nhiều hơn, càng hút nhiều hơn, càng chìm ngập trong những cái thưởng lãm bên ngoài nhiều hơn, càng ngày nó càng đi vào cái tình trạng vô tri. Và thưa các vị, đơn giản một điều là người ta uống 7 chai bia thôi, thế thì gan của người ta nó trở thành một cục mỡ nghe. Nó mất một tuần sau nó mới vận hành, nó mới làm việc lại bình thường. Và sở dĩ trong năm giới của Đức Thế Tôn chế định người cư sĩ Phật tử không uống rượu là nó có một nguyên do vô cùng quan trọng là chi vậy? Đời sống chúng ta nó phát triển tới ngần này, năng lực tâm thức của ta nó tinh nhạy được như thế này, thưa các vị, là nó đã trải qua tới nhiều kiếp. Ngay trong một kiếp này, sự sống vừa bắt đầu cho tới hôm nay, các vị đã phải vận hành, các vị đã phải làm cho nó sống động, cho nên các vị mới có một cái năng lực nhận biết, cái năng lực suy tư, và mới có một cái trình độ ký ức như thế này. Thế rồi các vị dùng rượu nè, dùng cần sa nè, dùng ma túy nè, dùng tất cả những chất kích thích, các vị làm cho nó mụ lại, cho nó cùng lục lại. Thế thì các vị từ cái trạng thái của một con người thông minh chìm dần vào trạng thái của con người gì? Đờ đẫn. Rồi gì nữa? Rồi ngu. Và thưa các vị, do vậy cho nên Đức Thế Tôn quy định là uống rượu là mất năng lực trí tuệ cho chính tự thân anh. Rồi điều thứ hai, mất năng lực trí tuệ cho ai? Thế hệ con em ta, thưa các vị, những tế bào của các vị nó nhiễm cái chất cồn rồi, nhiễm chất rượu, chất kích thích rồi, lỡ mà nó trở thành những hạt giống DNA di truyền lại cho con em chúng ta, thì thưa các vị, chắc chắn rằng là không thể thông minh được. Ta không thông minh làm cho con cái ta không thông minh. Và mình đừng nghĩ nhân quả là cái chuyện nó xa vời. Ngay hiện tiền, những người không am tường được điều này, thưa các vị, cái hạt giống rượu đi vô tự thân mình và vô hình trung nó hình thành một sinh mạng chúng sinh mới. Thưa các vị, khi các vị sinh ra một đứa con mà nó đần, học hành không ra chi, ra đường không thể vươn vai được với xã hội loài người, thì cái nỗi khổ không phải với đứa con không nghe, mà nỗi khổ nó đè nặng lên bố và mẹ bao nhiêu lâu thì hết. Một đời. Thế thì cái nỗi chịu đựng này nó đè nặng trên tâm thức, đây là nhân quả hiện tiền. Nếu người Phật tử biết được điều này, thưa các vị, họ chỉ cần thọ năm giới, giữ gìn một đời sống đẹp lành và trí tuệ thì phước lành nó liền đến. Nhưng mà cái việc chúng ta nói đây là thế này. Cái điều thứ hai, cái tầng an bình thứ hai, thì thưa các vị, nó không phải là cái tầng của sự an bình tự nhiên, tâm thức không suy nghĩ, nó lắng yên. Do cái cơ chế của hệ thần kinh, do cái tải trọng tâm thức nó nặng rồi nó rớt ra là chúng ta có được sự an bình. Mà an bình này do kích thích, ngụy tạo, làm thành. Thế thì càng lợi dụng cái điều này nhiều bao nhiêu thì người ta càng chìm vô cái sự vô tri nhiều bao nhiêu nghe. Từ cái sự vô tri của một cái loài động vật, nó rớt dần đến một cái loài thực vật. Kỳ thực là các vị có thể nhìn điều này để nghiệm ra. Ví dụ, đời sống bình thường của chúng ta đành rằng có lo âu, có phiền muộn, có căng thẳng, có bất an. Nhưng mà hãy nhìn vào mắt của tất cả những con người đó, đó sinh động là một. Rồi các vị nhìn vào mắt của những loài động vật, nó không biết lo âu, nó không có phiền muộn, nó không có quá khứ để nhớ về, nó không có tương lai để lo lắng. Mắt của nó đơn thuần đó là chi? Đờ đẫn và không có ánh sáng của năng lực trí tuệ đi vô. Các vị nhìn loài động vật coi. Cho nên đời sống nó rất là bằng lòng với cái điều kiện là có được miếng ăn thì nó tràn ngập hỷ lạc. Rồi tới cái mùa động được giao cấu thì nó cũng tràn đầy sự sinh động, chỉ ngần nó thôi. Nó không có quá khứ để lo âu, không có tương lai để toan tính. Thế thì thưa các vị, mình càng rớt vô cái tình trạng dùng chất kích thích để làm cho tâm thức mình nó hoang dại, thế thì mình càng ngày càng đờ đẫn, càng gần với loài động vật. Có kỳ thực, người nào sai là một, người nào dùng kích thích tốt là hai, thưa các vị. Thì các vị thấy ngay hiện trạng thì họ đã mất đi cái sự kiểm soát của họ, không còn ý thức giống như người bình thường rồi. Thì cái tình trạng đó nó gần với động vật là như vậy. Thế rồi nếu lợi dụng càng ngày càng nhiều hơn nữa thì nó càng rớt sâu xuống cái tầng thứ ba thì nó thành cái chi? Thưa các vị, nó gần với một cái khúc cây lăn qua lăn về. Những người mà họ sai bí tỉ hay không biết chi thì thưa các vị, thân thể họ là một khúc gỗ mà thôi. Họ không biết họ tên gì. Thì cái điều này rất là chính xác. Thế rồi mình dẫn ra điều này để nói với nhau cái điều chi đây? Thưa các vị, con đường tu nó khác biệt với cái con đường an bình tự nhiên. Con đường an bình của dùng kích thích tố, con đường của người ta chìm vào cái sự hôn ám và vô tri. Đầu tiên khi các vị có sự tu tập, các vị rớt ra ngoài cái dòng sông cuồn cuộn của tâm thức vận hành này, mà các vị là rớt lên trên chứ không phải rớt xuống dưới nghe. Cái bước cạn đầu tiên á, thưa các vị, dùng năng lực chánh niệm để thực tập thì các vị đã bắt đầu nhen nhóm trong tâm thức các vị một cái niềm an bình tĩnh lạc do các vị tự làm nên, chứ không phải là do cái cơ chế sinh lý các vị nó mỏi mệt rồi nó rớt ra. Không phải do cái trạng thái tâm thức của các vị mà nó chìm nặng nỗi lo âu, nó quá tải trọng rồi nó rơi ra. Không phải như thế, mà ta làm chủ được đời sống của chúng ta bằng sự thực tập của chính ta. Nó khác biệt là như vậy. Đơn giản một điều, trong một cái dạng tâm thức cuồn cuộn nó đang chảy trong cái dòng sông tâm thức, trong cái đường ống như thế này, thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, từ cái suy nghĩ này nó nhảy qua suy nghĩ khác, từ cái buồn nó nhảy qua cái giận, từ cái giận nó nhảy qua lo âu, từ cái lo âu nó nhảy đến cái phiền muộn. Tức là nó luôn lang thang. Có một bài viết của người Mỹ, nó viết một cái định đề, đó là một tâm thức lang thang là một tâm thức vô cùng bất hạnh. Kỳ thực là các vị mà để tâm thức của các vị mà nó ngược xuôi từ chỗ này chạy qua chỗ kia, từ chỗ kia nó dính với chỗ nọ, nó luôn không dừng lại. Cái bất hạnh đầu tiên là nó làm cho cái hệ thần kinh của các vị càng ngày càng cùng lục. Cái tải trọng của tâm thức chúng ta, thưa các vị, nó đè nặng lên những cái nơ rong thần kinh này thì không có cách chi mà nó chịu đựng nổi đâu. Hệ thần kinh của các vị, những cái dây tải trong đây nó rất là mong manh nha. Mà mình để cho cái lượng thông tin lo âu, phiền muộn, bất an nó nặng nề, thế thì chắc chắn rằng là các vị chưa già mà các vị đã lâm vào tình trạng lẫn lộn. Cái điều này nó rất là chính xác. Thế thì thưa đại chúng, điều đầu tiên cái lợi ích nó mang đến cho người tu chúng ta là nếu các vị làm cho tâm thức các vị nó dừng lại trong lúc các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị không để cho tâm thức mình nó lang thang ngược xuôi, thì các vị đã tiết kiệm cái năng lượng của cơ thể các vị rất là lớn lao. Hệ thần kinh ta nó khỏe hơn, cái tải trọng nơi đây nó không đủ nặng nề, cho nên ta có thể sử dụng cái năng lực não ta tới già mà nó vẫn còn minh mẫn. Có hai điều người ta nhìn về vấn đề này rất là rõ. Ví dụ, vận hành cơ bắp này, thưa các vị, nó giống như cái loại máy mà người ta dùng, loại xăng thô đó. Thì nó vận hành rất là tốt. Thế nhưng để vận hành cái hệ thần kinh não các vị thì phải không phải xăng thô đâu nghe. Ví dụ như người ta chạy xe hơi thì có loại xăng thường, dùng xăng để đổ cho phi cơ thì loại xăng khác nghe. Thế rồi nếu người ta đưa nhiên liệu để đẩy một chiếc phi thuyền vượt ngoài không gian, đi vào không gian mênh mông, thì người ta không thể đổ xăng phi cơ mà đi được. Nó phải có một cái loại nguyên liệu khác. Những cái chiếc tàu hay là những cái chiếc hàng không mẫu hạm của Mỹ, nếu phải chở nhiên liệu để nó có thể bồng bềnh ngoài biển khơi 6 tháng, thế thì không có cách chi nó có thể chở vũ khí phi cơ đạn dược được. Cho nên nó phải dùng nguyên tử để nó có thể vận hành một chiếc hàng không mẫu hạm. Ta hình dung rằng là trên một chiếc hàng không mẫu hạm, trung bình nó có khoảng 5.000 con người trên đó. Nào là thức ăn từng ngày, nào là nước uống từng ngày, nào cái sinh hoạt từng ngày, thưa các vị. Mà nếu chở nhiên liệu như thế thì làm sao nó có thể đi ngoài biển 3 năm nó mới vô đất liền được. Do vậy, cái loại máy càng tinh bao nhiêu thì nó càng sử dụng năng lượng mạnh bấy nhiêu và cô đặc bấy nhiêu. Thì hệ thống não các vị cũng thế. Các vị nghĩ rằng là những cái suy nghĩ rầm rì cuồn cuộn này nó không đốt năng lượng nội mình à? Không. Hãy dùng một cái ví dụ này chứng minh. Ai mà lao động cực nhọc, thưa các vị, thì họ tối ngủ ngon ơ. Và có khi lao động nhiều nhưng mà họ chậm già hơn cái người lao động trí não nghe. Và lao động trí não bình thường thì nó còn chậm già, thế nhưng mà người ta thất tình. Thì thưa các vị, trong vòng một tuần thôi là thấy mặt người ta già đi hết 10 tuổi. Các vị có thất tình chưa? Ai cũng dường như ít nhiều gì lo lắng, bất an, kinh sợ, thất tình, thất vọng, khổ đau, thưa các vị, nó tàn phá sức khỏe con người ta khủng khiếp. Do vì cái năng lượng tâm thức này nó luôn vận hành, cho nên nó đốt năng lượng đời ta rất là nhanh. Thế thì thưa đại chúng, cạn nhất, các vị bắt cái tâm thức lang thang ngược xuôi của các vị nó dừng lại, nó không chạy ngược chạy xuôi, là các vị đã có được an lạc, có được hạnh phúc ở một cái mức độ rất bình thường rồi. Điều thứ hai, lợi ích của nó là các vị tự làm chủ đời mình được, chứ không có đợi cái cơ chế hệ thần kinh nó lỏng rồi nó rớt ra rồi bớt đi được cái sự ưu tư phiền muộn. Không, ta tự chủ đời sống ta. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi mình có một cái công phu thực tập ban đầu là mời được cái năng lực chánh niệm để có thể đi đứng nói cười, mọi cái vận hành của cơ thể các vị không để cho tâm thức các vị chạy ngược chạy xuôi. Hàm nghĩa rằng cái bước tu rất là cạn, đó là ta lôi cái tâm lang thang ngược xuôi đó về, nó ở yên nơi thân này, để nó nhận biết thân này. Thì đã làm được một cái điều tuyệt vời, đó là không đốt năng lượng đời mình một cách hoang phí. Mình đã làm được việc đó là mình thưởng lãm cuộc đời mình, nó rất là sung mãn so với đời sống của một người để cho tâm thức ngược xuôi nghe. Ta hình dung rằng là mình ăn một cái trái đào tiên giống như Chư Bát Giới vậy. Mình bỏ vô miệng mình nuốt. Còn người ta ăn một cái trái đào, người ta ăn nhâm nhi như con khỉ, tức là như Tề Thiên Đại Thánh. Thế thì nó khác nhau chứ. Cũng ăn, cũng thưởng thức một món ngon. Thế nhưng mà ta thưởng thức nó bằng một cái nhịp điệu chậm là một nè, nhận biết từng chút một là hai. Thế thì cái món ngon kia nó ngon gấp 3 lần. Còn chúng ta cũng ăn, thế nhưng mà ta bỏ vô miệng ta nuốt cái ực cho xong. Thế thì món ngon trở thành cái của thừa thải. Thế thì cái đầu tiên, cái năng lực thực tập chánh niệm nó đã mang đến điều thứ nhất, tiết kiệm năng lượng cho các vị, để các vị có thể sống được dài hơn trong cuộc đời. Và điều này dường như mình đã nói cho các vị nghe rồi. Cũng là một cây đèn cầy, mình để nó trong nhà, để nó cháy thì nó đúng cái chu kỳ một tiếng đồng hồ. Thế nhưng mà các vị để nó ngoài trời để cho gió đàn qua đàn về thì chừng 20 phút tàn mất. Tức là nó mất đi hết 40 phút của tuổi thọ. sáp đèn nó chảy tràn lan hết. Thế thì thưa các vị, đời sống mình để cho cái năng lượng tâm thức mình nó luôn vận hành cuồn cuộn như những dòng đường xe chạy ngược chạy xuôi không dừng, thế thì mình đốt đời mình nhanh lắm. Đó là lợi ích thứ nhất, khi các vị mời được cái sự tu tập có mặt, mời tâm lang thang của các vị nó về lại ngay nơi thân thì các vị có lợi ích đầu tiên rồi đó. Thế là lợi ích thứ hai, càng ngày càng đi vào cái chiều sâu hơn, đó là thế này. Đây là tầng thứ hai, tức là cái tầng nhận biết. Mình nghĩ rằng mình có nói 1000 điều thì mình cũng nói quanh quanh gần đó việc thôi, để cho các vị có niềm tin, các vị tu thôi. Thế nhưng mà không tu nữa thì không biết làm sao, thần linh cũng chịu thua. Thưa các vị, kỳ thực là chúng ta bước vào cái bước đầu sự thực tập chánh niệm, mời tâm lang thang về lại ngay nơi thân, để tâm nó luôn an trú ngay nơi từng cái động thái của ta, để làm một cái nền tảng căn bản để các vị bước vào cái bước thứ hai. Là chi? Là cái dòng chảy cuồn cuộn của tâm thức buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn suy nghĩ vẩn vơ này, nó trở thành cái đối tượng bị cái năng lực nhận biết của các vị nhìn thấy. Thế thì các vị tự nhiên không cần làm chi cả mà các vị đã rớt ra khỏi dòng chảy này rồi. Các vị nghiễm nhiên là người đang thấy dòng chảy này cuồn cuộn. Các vị là cái con người đang quan sát đó. Thì cái con người quan sát nó là một trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên, không có tiếng thì thầm, không phê bình, không phán đoán, không có rầm rì chi cả. Cái sự phổ trợ nguyên thiên trong đây dù nó đang vận hành, thế nhưng mà đang có một con người đang thấy đó. Thế thì các vị đang đứng bên ngoài cái dòng chảy cuồn cuộn ngược xuôi cái tâm thức, các vị là người đang thấy nó ngược xuôi. Thì thưa các vị, an trú trong trạng thái này càng ngày càng liên tục hơn thì thành đạt cái gì? Thành đạt tuệ quán bát nhã. Các vị dần dần xả ly cái chấp trước tôi là thân, tôi là vui buồn, tôi là sự suy nghĩ. Các vị luôn an trú trong cái thể tâm nhận biết chói sáng thì thưa các vị, buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn nó có cuồn cuộn chảy nhưng mà nó không nhận chìm các vị được. Các vị trở thành cái năng lực an bình, tịnh lạc càng ngày càng sâu lắng hơn. Và cái trạng thái này vốn là cái tự hữu nơi tâm thức của chúng ta, ta chỉ cần sử dụng được hay không mà thôi. Bằng cái con đường đầu tiên, mời tâm lang thang về an trú ngay nơi thân để nhận biết thân. Rồi bước thứ hai, thưa các vị, từ cái nền tảng nhận biết thân hành tiến đến một tầng nữa là tất cả những buồn vui trong đây, nó sinh, nó diệt, vân vân, nó đều vận hành trong cái nhìn của các vị, trong cái nhận biết của các vị thôi. Đây là cái tiến trình tu, thưa các vị, nó vô cùng đơn giản. Nó xảy ra vô cùng là tự nhiên. Và các vị nhìn vào điều này để giải thích về cái tiến trình tu, nó không phải là cái gì mù mờ nhé. Không hề là cái chuyện hứa hẹn viễn vông. Không phải cái chuyện là anh cứ niệm Phật đi, rồi chết anh được vãng sinh. Ngay bây giờ, ngay tức khắc các vị liền vãng sinh. Vãng sinh ở đâu? Thưa các vị, ta liền thoát được cái dòng chảy này. Dòng chảy này là dòng chảy nghiệp thức. Nếu người ta dùng cái từ, đó là dòng chảy của chấp trước thân là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ là ta. Và các vị thấy các vị là nó, thế thì các vị sinh đi sinh về, quanh đi trở lại. Trong khi đó các vị chỉ cần vượt lên trên, các vị là người nhận biết nó, thì nghiễm nhiên các vị an trú trong cái thể tánh A-di-đà của chính các vị, thể tánh vô sinh bất diệt hiện tiền của các vị, thì tức khắc an trú ngay nơi trạng thái niết bàn của tự tâm, nơi pháp giới tạng thân A-di-đà Phật. Thế thì thưa các vị, liền vãng sinh trong một chốc tay, ngay bây giờ ở đây. Và cái điều này, thưa các vị, nó không có hề mang cái tính tôn giáo gì trong đây hết. Đơn giản chỉ một điều, đó là khi tâm thức người ta vươn đến cái chiều cao thì người ta nhận ra điều này. Mình đừng nghĩ lầm rằng là tôi phải tu do vì tôi quy y. Không. Đời sống tiến bộ, trình độ tâm linh người ta vươn đến một cái chiều cao nào đó thì người ta phải thấy con đường này người ta đi thôi. Và đây là cái điểm cuối của tất cả các tôn giáo họ quy chiếu về. Có thể niệm chú, có thể niệm Phật, có thể tu thiền, có thể đạo hồi, có thể đạo Chúa hay đạo Phật. Thế nhưng mà nếu thể ngộ điều này thì người ta cảm được một điều, đó là bản chất của ta vốn là rỗng lặng tịch nhiên vô ngã. Bản chất của ta đơn thuần nó chỉ là ánh sáng, chứ không phải là cái vật bị chiếu sáng. Bản chất của ta là cái biết chứ không hề là cái bị biết. Thì thưa các vị, thể ngộ điều này trong nhà thiền gọi là thấy tánh. Thấy cái chi? Thấy cái năng lực giác ngộ tự nội, nhận ra được cái gì là Phật nơi chính ta. Bản chất ta vốn là cái không sinh không diệt, là cái tự tánh Di Đà này. Tóm lại, các vị đích thực là cái biết chứ không phải là cái bị biết. Và cái biết này, thưa các vị, nó bị chôn vùi hà sa kiếp là do vì ta có một thói quen, ta cứ đồng nhất ta vào cái bị biết. Cái tập khí, ta cứ đồng nhất ta vào những sở hữu của ta, nó lâu đời lắm. Bây giờ ta hãy khéo một điều, đó là ta đừng có nhìn cái sở hữu này là ta, mà ta hãy thấy ta là chủ của tất cả những cái sở hữu. Thông thường ta cứ đồng nhất ta vào những sở hữu của ta có nghe. Ta thấy nhà này là ta, ta thấy người thương của ta là ta luôn, con của ta là ta, chồng của ta là ta, vợ của ta là ta. Không cần đụng vào các vị, đụng đến người thương của các vị là các vị cũng ngã lăn ra, các vị dãy chết. Và tâm thức còn ở một cái mức độ cạn thì người ta không cần đụng đến người các vị thương, người ta đụng đến của các vị kia. Đụng cái xe của các vị thì các vị đã nổi tâm mạnh lục tặc rồi, đâu cần đụng tới người thương đâu. Thưa các vị, mình cứ thói quen luyện mình vào, đồng nhất mình vào những sở hữu bên ngoài. Đó là cái tầng si mê nhưng mà hãy còn thô đó. Rồi đồng nhất vào sở hữu bên trong thì nó cũng loại si mê mà nó tinh tế. Cái gì là sở hữu bên trong? Buồn là tôi, giận là tôi, lo lắng bất an là tôi. Luôn thấy nó là tôi trong khi nó là cái chi? Nó là cái sở hữu của các vị, nó là cái bên ngoài của các vị, nó là cái bị các vị thấy, chứ các vị có phải là nó đâu. Mà ta cứ có một cái tập khí quen, có thói quen là tất cả cái gì trong đây khởi, nó là ta cả. Tôi đang giận rung người đây. Chứ có ai nói cái giận nó đang lên và tôi là người đang thấy cái giận không? Không. Nói được một câu như thế là thông minh lắm rồi, nhưng mà dường như ta không nói được. Ta chỉ thấy tôi đang giận, tôi đang buồn. Và cái nỗi niềm đó mà nó đậm hơn, tức là tôi đang tuyệt vọng, thì cái chuyện gì phát sinh? Tức là các vị đồng nhất các vị vào cái nỗi tuyệt vọng bên trong thì tự sát. Nó phải như vậy. Tại vì ta thấy ta là nỗi tuyệt vọng thì không có con đường nào khác cả, không ai cứu được ta cả. Trong khi thưa các vị, cái chuyện cứu người, cái chuyện cứu đời sống ta, thoát khỏi phiền não khổ đau, thoát khỏi nỗi niềm tuyệt vọng bất an, nó trong một chốc tay vậy thôi. Các vị chỉ cần làm một việc, các vị là người nhìn, các vị là người thấy, các vị là cái biết. Mọi nỗi niềm này nó là cái bị biết, thì các vị đã vượt lên đến cái tầng cao, đã chứng nghiệm được tự thể pháp thân của các vị. Tóm lại, cái điều mình thưa với đại chúng rằng có hai con đường. Một con đường là các vị rớt ra khỏi cái dòng ngược xuôi cái tâm thức, rớt ra tạm thời trong một sát na. Đó là cái cơ chế tự nhiên của tâm thức, khi nó quá tải rồi thì nó lỏng ra. Điều thứ hai, cái cơ chế của thân sinh lý, các vị nó tạo điều kiện để cho các vị nghỉ ngơi, để các vị sống được 70-80 năm. Điều thứ hai, tệ hại hơn là các vị vận dụng thuốc kích thích, vận dụng tất cả những cái phương tiện để làm quên, thì các vị rớt ra trong cái trạng thái thứ hai. Mà ta càng lợi dụng điều này bao nhiêu thì ta càng chìm vô tri bao nhiêu. Càng chìm vô cái trạng thái càng ngày càng gần với là động vật, rồi càng xuống nữa thì càng là loài thực vật. Đây là bước càng đi xuống cái thế giới phàm phu hơn. Con đường tu thì thưa các vị, nó vươn lên đến trời cao ạ. Cái điều đầu tiên là vượt thoát khỏi cái vòng xoắn của tâm thức cuồn cuộn ngược xuôi, khi các vị an trú trong chánh niệm. Rồi khi các vị thực tập lâu dần thì các vị đích thực là cái nhận biết, thì các vị tự nhiên là vượt thoát khỏi cái dòng chảy của nghiệp thức đang cuồn cuộn trôi như thế này. Vô cùng là đơn giản.